Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 30 tháng 7 âm lịch năm Dâm Thìn, dương lịch 2012, trong khóa tu Phật thất lần thứ 71 nơi đạo tràng Hoằng Pháp. Hôm nay cũng là cái ngày cuối của các cái ngày giảng trong khóa tu. Thì chúng tôi cũng có cái nhân duyên đến đây để viếng thăm đạo tràng và chia sẻ với quý Phật tử trong khóa tu một vài suy nghĩ về Phật Pháp. Và như vừa rồi, quý Phật tử có nghe Thầy dẫn chương trình với giới thiệu, tức là chúng ta hôm nay đề cập đến vấn đề phước. Đúng là cái nguyện vọng, cái tâm nguyện của tất cả mọi chúng sanh đều muốn hạnh phúc. Hạnh phúc đó là phước, đó là biểu hiện của phước. Có thể nói một cách chính xác, đó là quả của phước. Và khi chúng ta nói tới phước á, thì có những cái vấn đề liên quan mà hàng Phật tử chúng ta đối với giáo lý của Đức Phật cần phải am tường, đó là nhân quả. Chúng tôi từ trước tới giờ có duyên đến với quý Phật tử cũng có hai vấn đề này thôi, tức là nói về tịnh độ và nói về nhân quả. Và cái mà chúng ta mới vừa đề cập, tức là cái phước, tức là hạnh phúc của chúng ta trên cuộc đời này, cái này nè gọi là quả phước. Dĩ nhiên khi nói tới quả phước thì liên quan tới vấn đề nhân quả, cho nên cũng có một cái khác mà chúng ta phải có trước khi chúng ta có cái quả phước này, tức là nhân phước. Bởi vì cái phước, hay là có một cái vấn đề liên quan tới cái phước một cách mật thiết, có là cái tội. Cái vấn đề gọi là thế nào là phước, thế nào là tội. Nhiều khi chúng ta làm nhiều Phật tử, ít nhiều gì thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, mà những vấn đề này chúng ta định nghĩa, khi mà định nghĩa chúng ta cũng có thể hơi lúng túng. Mặc dù chúng ta cũng có thể cảm nhận được nó, nhưng mà khi định nghĩa một cách rõ ràng để giải thích cho người khác, người ta cũng hiểu được như mình. Không phải giải thích để chứng tỏ sự hiểu biết, mà là để cho người khác người ta đến với giáo pháp Đức Phật. Nhiều người người ta thấy giáo pháp Đức Phật rất là cao siêu màu nhiệm đó, mà người ta muốn tìm tới, và người ta phải hỏi mình là những người mà mình đi trước đây nè, thế nào là phước, thế nào là tội. Và những cái vấn đề rất là đơn giản và căn bản như vậy đó, mà nhiều khi đó chúng ta có thể cảm nhận được một cái đó mường tượng vậy đó, chứ còn định nghĩa một cách rõ ràng để cho người khác nắm bắt được thì có khi chúng ta cũng lúng túng. Hôm nay chúng tôi nói cái đề tài mà có gợi ý trước của quý thầy trong ban tổ chức ấy, đó là nói về cái phước tràn và phước vét, tức là những cái hành động mà chúng ta ứng xử đối với cái phước của mình thôi. Và trước hết thì chúng ta nói về những cái liên quan tới cái phước trong giáo lý của Đức Phật đó. Quý Phật tử có nghe cái câu mà ai cũng nói đầu tiên, gọi là duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp thôi. Nhưng mà nói tới trí tuệ thì mình ai cũng cảm nhận được đó, nhưng mà trí tuệ định nghĩa như thế nào thì cũng là một điều lúng túng của chúng ta. Vậy trí tuệ làm sao? Sao gọi là trí tuệ? Cái người nào mà lanh lẹ, hiểu biết, hoạt bát đó trí tuệ cũng chưa hẳn nữa. Cái chữ trí tuệ của đạo Phật nó cũng sâu lắm. Có thể định nghĩa một cách nó như thế này, nhưng mà nếu mà định nghĩa theo sách vở thì trí tuệ tức là có một cái sự sáng suốt để nhận biết được bản chất của các pháp. Trí tuệ là có một sự sáng suốt, không phải nó sáng suốt chung chung, không phải là thông suốt những vấn đề của thế gian, mà là có cái sự sáng suốt để nhận biết được bản chất của các pháp. Mà quý Phật tử biết bản chất của các pháp là gì không? Bản chất của các pháp thì nói là rộng lắm, tất cả cái gì cũng gọi là pháp hết á. Về phương diện vật chất hay về phương diện phi vật chất, tức là về phương diện tinh thần, cái nào cũng gọi là pháp hết. Vật chất tức là nhà cửa xe cộ tài sản sự nghiệp, còn phi vật chất tức là những tình cảm thương yêu giận hờn ghét muốn rồi vân vân, tất cả gọi là phi vật chất, mà cái đó thuộc về phạm vi tinh thần, nhưng mà cái đó cũng là pháp nữa. Tất cả các pháp đó đều có một cái bản chất, mà cái người nào mà thấu suốt được cái bản chất đó đó thì người đó gọi là có trí huệ. Bản chất đó là gì quý Phật tử biết không? Vô thường. Tất cả các pháp có thể biểu hiện bằng bất cứ một hình thức nào, bất cứ cái thế nào, nhưng mà tất cả các pháp đều có một cái tính chất chung. Quý Phật tử suy nghĩ thử coi, có cái nào mà trên thế gian này mà không vô thường đâu? Cái nào nó cũng vô thường hết. Thì mà chúng ta đối với tất cả các pháp mà chúng ta nhìn thấu thấu được cái bản chất của nó như vậy đó, lúc nào cũng nhạy bén để mà nhận ra được cái bản chất đó, thì cái người đó đó gọi là trí tuệ.
Trí tuệ là vậy đó.
Còn một cái nữa đây này, gọi là trí tuệ là có hai cái thôi. Đó là cái thứ hai mà chúng tôi có thường đề cập, đó là quy luật về nhân quả. Tất cả các pháp trên thế gian này đều vận hành theo quy luật nhân quả, mà chúng tôi cũng thường hay có dịp san sẻ với quý Phật tử đó, là dù cho chúng ta là người Phật tử hay không phải là Phật tử, dù anh có niềm tin với giáo pháp Đức Phật hay anh không có niềm tin với giáo pháp Đức Phật, thậm chí anh là một người không có một tôn giáo nào, nhưng luật nhân quả vẫn chi phối cuộc sống của anh, chi phối tất cả những cái sinh hoạt của anh. Anh tin không tin gì kệ anh. Bởi vì cái quy luật nhân quả này là một quy luật khách quan, chứ không phải là một sản phẩm hay là một cái điều riêng đặc thù nào đó mà Đức Phật chế ra. Không, Đức Phật không có chế ra, không có đặt ra cái quy luật về nhân quả này, mà chỉ với trí tuệ của Ngài đã Ngài nhận ra được một quy luật khách quan như vậy. Nó chi phối hết tất cả những sự vận hành, tất cả những cái sự sinh hoạt của các pháp trên thế gian. Và Ngài trình bày một cách có hệ thống cho những người nào có duyên với giáo pháp của Ngài, có lòng tin với giáo pháp của Ngài. Chúng ta tin nhận được cái quy luật này thì chúng ta sẽ lợi dụng được quy luật đó để chúng ta có được những hạnh phúc từng bước cho đến hạnh phúc giải thoát. Cũng theo cái này thôi, theo quy luật này. Như vậy thì chỉ có hai giáo pháp của Đức Phật á, nói về giáo pháp thì chỉ có hai cái điều này mà quý Phật tử cần phải suy nghĩ. Mà càng suy nghĩ nhiều chừng nào, càng quán xét nhiều chừng nào, lại càng phát sinh trí huệ chừng đó. Đó là hai cái quy luật. Thứ nhất là quy luật vô thường, và thứ hai là quy luật về nhân quả. Dĩ nhiên, nói về nhân quả thì chúng ta phải hiểu là nhân quả ba đời nha, chứ không phải chỉ có cái nhân quả hiện đời này đâu. Và nó thấu suốt cả ba đời, tức là trong cái quá trình từ nhân mà đến quả đó, thì dĩ nhiên nó có một cái khoảng thời gian, có khoảng giữa đó gọi là duyên. Tức là nói một cách chính xác á, thì gọi là nhân, duyên và quả báo. Thì cho đến khi như vậy đó, nó mới trọn được một cái chu kỳ của nhân quả. Duyên tức là việc yếu tố phụ nó tác động. Yếu tố chánh nó gọi là nhân, cộng với một số những yếu tố phụ nó gọi là duyên. Và cuối cùng khi mà nhân duyên nó đầy đủ rồi đó, thì nó thể hiện ra cái kết quả. Đấy. Và bây giờ thì chỉ có hai cái này nè, gọi là cái người Phật tử có trí huệ nè, chỉ cần quán xét hai cái này một cách thật là sâu sắc và thật là nhạy bén, lúc nào chúng ta cũng nhận ra được vô thường, lúc nào chúng ta cũng nhận ra được nhân quả, thì cái người Phật tử đó gọi là có trí huệ. Và người đó bảo đảm rằng sẽ có một cái cuộc sống rất là bình an, cái tâm rất là an ổn, dù cho chúng ta có thể trải qua những cái sự thăng trầm trong cuộc đời, mà trong nhà Phật dùng cái danh từ chuyên môn gọi là bát phong. Bát phong tức là những cái mà tám cái ngọn gió đối lập với nhau, đối đãi với nhau, để mà nó làm cho chúng ta xao động, chúng ta bất an. Chúng ta bất an cũng vì tám ngọn gió này. Mà nếu mà cái người nào mà quán xét một cách sâu sắc và nhạy bén về vấn đề vô thường và nhân quả, thì người này sẽ bình an tối với bát phong. Như là trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nói, như đá tảng kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Từng có nghe câu Kinh Pháp Cú đó không? Có nghe quen quen phải không? Nhưng mà Đức Phật nói một á, thì chúng ta phải hiểu ra được nhiều hơn. Tức là Đức Phật nói giữa khen chê thôi, thì chúng ta phải hiểu ra là lợi hại, vinh nhục, khổ vui, khen chê. Cái này gọi là bát phong. Và chính cái này nó làm cho chúng ta, nó gọi là nó bị dùi dập ở trên cái những cái lượng sống của cuộc đời. Nói theo văn chương thì vậy đó, chúng ta ở ngoài cái biển đời mà chúng ta nghe cái câu mà biển khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một lá thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Thì ở trong cái biển đó thì có sóng, có gió, có ba đào đó. Thì sóng gió đó là do đâu coi, do đâu có sóng biết không? Rồi gió chứ trời mà lặng gió rồi tự nhiên không có sóng. Mà gió là gió gì biết không? Bác phong. Gió đó là bát phong đó, và chính cái gió đó nó mới tạo ra những cái lượng sóng mà chúng ta bị là biển khổ mênh mông sóng lục trời là vậy đó. Và chỉ cần chúng ta mà quán xét về nhân quả, quán xét về vô thường, thì cái bát phong này nó không có thay đổi mình được. Chúng ta rất là bình an, rất là vững vàng đối với cuộc đời. Và hôm nay thì tôi đề cập tới vấn đề phước. À, cái phước này cũng là do nhân quả. Phải nói rằng là đầu tiên chúng ta có tạo tác một cái nhân phước, và trải qua một số những cái thời gian, những cái duyên, thì cuối cùng đến khi gọi là nhân duyên hội ngộ thời, thì chúng ta sẽ bắt gặp cái quả phước. Cái quả phước. Và giờ trước khi nói tới cái phước, bây giờ hãy nói tới phước thì người ta nói tới cái ngược lại, cái mặt bên kia của nó, giống như người ta nói gọi là mặt trái của chiếc mề đai đó mà. Chiếc mề đai mặt phải thì nó rất là đẹp, nhưng mà mặt trái của nó thì nó cũng lần sần lùi xùi đó. Gọi là mặt trái của chiếc mề đai, phải không? Thì cái mặt trái của cái phước là gì? Là tội. À, mà tội thì sao? Cũng do chúng ta tạo nên một cái nhân tội, nó cũng theo nhân quả thôi. Và có một cái số những cái yếu tố tác động gọi là cái duyên của tội. Và khi nhân duyên hội ngộ thời thì người ta được cái quả của tội. Là cái quả của tội thì nó đau khổ, không ai muốn gặp cái quả tội đâu. Ai cũng muốn gặp cái quả phước hết. Phải không? Ai cũng muốn có phước hết. Bây giờ chúng ta phải biết rõ cái đường đi, cái quy luật của nó, thì chúng ta sẽ rất là bình an. Chứ không có nói trời không biết tại sao mà tôi vô phước quá, không biết tại sao mấy người kia có phước quá, thấy người ta vậy thấy ham. Đó là tại vì mình không biết gì hết, mình không biết đường đi, mình không biết quy luật. Chứ người ta biết rồi thì người ta sẽ vững tâm về cái này. Cái nào cũng là do nhân quả hết nha. Nhưng mà giờ trước khi người ta đi sâu vào những đầu đề đó thì thế nào gọi là phước và thế nào gọi là tội? Khi nói tới phước và tội này đó thì thường người ta đề cập tới cái quả của nó nhiều hơn. Thế nào là quả phước? Quả phước thì ai cũng muốn gặp hết. Tôi cũng muốn trúng số, tôi cũng muốn có cái thành đạt này kia nọ, gia đình của tôi cũng muốn tốt đẹp, hạnh phúc, vân vân. Tất cả những cái điều tốt đẹp nó đến với mình, mà thường thường á, gần gần tới Tết chứ quý Phật tử nghe người ta chúc tụng nhau làm sao? Tới Tết nó chúc gì phải không? Vạn sự như ý. Như ý đó là cái phước đến tối, đến với mình đó, vạn sự như ý. Ai cũng muốn có phước hết. Nên là thế nào gọi là phước? Phước thì nó có cái nhân phước. Nhân phước, bây giờ nói tới nhân quả trước đi. Nhân là sao quý Phật tử biết không? Nhân là gì? Nhân là hành động tạo tác của chúng ta. Khi mà chúng ta có một cái hành động của thân, một cái lời nói của miệng, hay là một cái ý nghĩ, suy nghĩ, quyết định gì đó, cuộc ý á, chúng ta có ba phương diện là thân, khẩu, ý. Tức là tôi muốn nói về cái nhân. Nhân là những hành động tạo tác của chúng ta. Hay chúng ta có một cái hành động là của thân đó, gọi là do nhân đó. Dĩ nhiên thì rất nhiều hành động của thân. Có một lời nói nào của miệng ấy, thì gọi là do nhân. Và có một cái hành động nào của suy nghĩ, quyết định, của ý đó, gọi là do nhân đó. Như vậy thì quý Phật tử thấy trong cuộc sống này nè, chúng ta có khi nào hỏng do nhân không? Có khi nào chúng ta ngừng gieo nhân không? Có không? Có không? Tôi ngồi tôi tu tôi im lặng vậy nè, không nói không làm gì hết. Vậy thì đâu có gieo nhân gì đâu. Hả? Đúng ra khi chúng ta dừng những hành động của thân, chúng ta dừng những lời nói của miệng, thì coi chừng ngay trong tâm ý của chúng ta chưa dừng lại được. Ngay trong giấc ngủ của chúng ta cũng chưa dừng lại được. Và nếu dừng lại đó, thì đây là trạng thái gọi là trạng thái định. Nhập định tức là dừng lại. Và quý tử nên có ai nhập định được chưa? Tức là chưa, chúng ta chưa dừng lại được. Ngay trong giấc ngủ chúng ta vẫn còn tâm ý làm việc. Mà hãy làm việc thì người ta gieo nhân. Vậy đó. Tức là người ta gieo nhân liên tục trong suốt cái cuộc đời của mình. Và cũng trong suốt cuộc đời đó chúng ta gặt quả. Hồi nãy là người ta định nghĩa về nhân rồi, phải không? Bây giờ định nghĩa về quả. Quả là làm sao? Trước đây đó, tôi định nghĩa quả là những hoàn cảnh, là những tình huống nào đó nó đến với mình. Nó đến rồi. Thí dụ tôi bị tai nạn, tôi đâu có muốn đâu, tôi đâu có làm gì đang gây ra tai nạn đâu. Nhưng mà tôi bị đụng xe, rồi tôi được trúng số. Cái này cũng là quả đó. Phải không? Mà nghe nói tới cái chữ quả báo, quý vị thử sợ không? Nghe nói quả báo sợ không? Rồi trúng số cũng sợ nữa sao vậy? Thì trúng số là quả báo đó. Đó là quả báo lành, phải không? Nghe nói quả báo thì đừng có sợ. Bởi vì sao? Có hai cái quả báo: quả báo bất lành và quả báo lành, hay là quả báo dữ và quả báo lành. Quả báo của những cái nhân tội đó là khổ lắm ạ. Còn quả báo của những nhân phước thì cái đó cũng là cái quả phước đó. Cái đó là tốt chứ. Nghe nói quả báo thì nó có hai mặt, chứ không phải là nghe nói quả báo là sợ hết đâu. Như vậy nãy giờ tôi nói về nhân rồi, tức là những hành động tạo tác về thân, về lời, về ý của chúng ta. Còn về quả, trước đây tôi định nghĩa quả là những cái, có nhiều khi quý tự nói quả là những cái kết quả của hành động mình. Khi mà chúng ta định nghĩa cái gì, chúng ta bỏ cái chữ đó qua một chỗ khác đi, thì chúng ta mới giải thích được rõ. Quả là quả báo, quả là kết quả, thì nó cũng có cái quả ở trong đó. Bỏ cái chữ quả đó đi, làm sao dùng chữ khác để mà định nghĩa cái chữ quả này. Quả tức là những hoàn cảnh đó đến với mình, đó là hoàn cảnh tốt hoặc là xấu. Những cái tình huống đó đến với mình, những tình huống đó có thể tốt và xấu, vừa ý của mình chịu, mình thích, thì cái đó là tốt, cái đó gọi là quả phước. Và cái nào mà nó không vừa ý của mình sợ lắm, nhưng mà nó vẫn tới. Tôi bị người ta giật hụi rồi, bể hụi tới mấy trăm triệu là mất hết, tôi đâu có muốn đâu, nó vẫn tới. Thì cái này gọi là quả báo. Rồi sau này khi mà tôi đi có nhiều dịp mà đi tiếp xúc với Phật tử, đi giảng đi nhiều chỗ, bây giờ tôi định nghĩa cái quả báo nó khác. Quý Phật tử nè, bây giờ nghe cái định nghĩa này là nó dễ hiểu hơn. Hồi đó tôi định nghĩa vậy cũng còn chưa rõ nữa. Bây giờ quý Phật tử nhớ cái này nha. Quả báo là gì? Quả báo là tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là bị và được. Cái nào mà gọi là bị và được là quả báo đó. Nó có hai mặt. Những cái bị đó là gì? Quả báo xấu đó. Và cái những cái được đó là gì? Là quả báo tốt đó. Phải vậy không? Bây giờ tôi nhắc lại là cái quả mà chúng ta định nghĩa một cách rõ ràng, rõ nét nhất đó, dễ hiểu nhất đó, gần gũi nhất với mình đó, là tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là bị và được đều gọi là quả báo của chúng ta hết. Những cái bị đó gọi là quả báo xấu, và những cái được là quả báo tốt. Như vậy tôi hỏi quý Phật tử này, chúng ta đi ăn trộm là nhân hay quả? Nhân hay quả? Chúng ta bị người ta chửi, nhân hay quả? Nhớ nghe, bị người ta chửi là quả nghe. Mà quả có nghĩa là sao? Quả có nghĩa là một cái điều nó tương quan, thích nghi một cách chính xác đối với nhân mà chúng ta đã gieo. Tức là sở dĩ mà chúng ta gặt cái quả mà bị người ta chửi đó, là cái này là không phải tại ông A bà B nào đó chửi mình, mà tại vì mình gieo cái nhân gì đó để mà mình bị cái quả báo chửi. Cái nhân gì đó của mình nó có thể là tại vì mình cũng miệng mờ, mình cũng không có thua, không có dừa gì đâu. Mình cũng nói nặng, nói nhẹ người ta, nói gai, nói gắt người ta, không, thậm chí còn chửi mắng người khác nữa. Và cái lúc đó mình gieo cái nhân đó hồi nào thì có thể mình không có tác ý. Quý Phật tử thấy một người nói nặng lời với người khác và một người nghe một lời nặng nề, cái người nào nhớ dai hơn? Người nghe nhớ dai hơn. Người nói rồi cái mình nói cái nó hả hơi mình, cái mình không có nhớ. Mai mốt người ta hỏi lại, hôm trước sao nó nặng ta vậy? Tôi có nói gì nào đâu. Mình nói rồi cái mình quên. Còn cái người nghe thì sao? Tôi nhớ dài lắm. Bị gì sao biết không? Đau. Nghe nó đau quá thành ta nhớ dai. Còn mình nói người ta, mình nói nặng người ta, có đau không? Sướng chứ đau không gì. Mà sướng thì không có nhớ. Sướng thì quên mất đi hả? Còn đau mình nhớ dai. Đấy. Cho nên chính vì vậy mà khi mà chúng ta bị nghe chửi, cái này có gì? Bị, phải không? Bị chửi thì cái này là gì, phải không? Quả báo. Tôi nhắc lại một lần nữa để quý Phật tử xác định về cái quả nghe. Quả là tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là bị và được. Đó là định nghĩa của quả đó. Quý Phật tử bị phân tâm, quả báo đó. Là tại sao biết không? Quả báo này do cái nhân gì biết không? Do cái nhân là có những thời gian trước đây đó, khi người ta tu tập, khi người ta nghe pháp gì đó, cái mình làm động chúng người ta. Cái đó là cái nhân mình đã gieo. Bây giờ cái mình bị cái quả báo. Quả báo là khi mình cần thanh tịnh trang nghiêm, mình nghe pháp cái là bị người khác làm động chúng. Rồi cái mình bị phân tâm, bị quả báo hết á. Nhưng mà có điều thì cái người trí của chúng ta đã làm sao cho chúng ta tiếp nhận những cái quả báo xấu đó coi như phớt lờ đi. Hễ chúng ta chú ý tới quả báo xấu thì sao? Chúng ta khổ nhiều. Trời ơi, nó chửi tôi, chửi vậy mà làm sao tôi chịu nổi. Cái mình nhớ tới nhớ lui hoài có phải là khổ nhiều không? Phớt lờ nó qua bên đi. Thay vì mình nghe người ta chửi mình á, thì mình nghe như là gì quý ông tự nghe biết không? Gió thổi thông reo thôi. Có để ý gì đâu, gió thổi thì thông nó reo, phải không? Quý ông tự không có nghĩ chứ tôi đây nè, đừng có nói lâu mau, đừng nói đời trước, đừng nói thời gian trước khi đi tu gì. Đang đi tu vậy mà vẫn bị người ta bị đả đảo như thường. Vậy đó, thành ra cái đó là quả báo hết. Đây. Bây giờ chúng ta đi hơi quá, hơi xa nãy giờ, nãy giờ vấn đề phước với tội phải không? Đó là quả báo. Cái phước á, là cũng là một quả báo lành của mình. Phước là một quả báo lành của mình. Nhưng mà như quý Phật tử biết, chúng ta trải qua trong cuộc đời này á, có một cái khoảng thời gian gọi là ngắn ngủi thôi. Sở dĩ tôi gọi là ngắn ngủi là tại vì trước thời gian mà chúng ta có hiện diện trong cuộc đời này đó, chúng ta đã trải qua nhiều cuộc đời khác gọi là vô lượng kiếp, phải vậy không? Nếu mà không khéo tu đó, đời này mà chúng ta không được vãng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, thì sau đời sống này chúng ta sẽ còn tiếp diễn nhiều đời sống nữa mà chưa biết lúc nào kết thúc. Như vậy thì cái khoảng thời gian hiện tại trong cuộc sống này là tương đối gọi là ngắn ngủi so với những thời gian trước, và có khi so với những thời gian sau. Ngắn ngủi thôi. Và bây giờ thì trong cuộc đời này chúng ta tạo một số những nhân. Nhân phước có không? Nè, trong thời gian này nè, trong cuộc đời này chúng ta tạo một số những cái nhân. Có tạo nhân phước không? Có tạo nhân tội không? Đó là trung thực mà nói là vậy đó. Là có tạo phước. Cho đến khi mà chúng ta đã có biết đạo, chúng ta tu rồi đó, thì có thể chúng ta có một cái sự để ý chọn lọc, và có thể rằng là nhân phước của chúng ta sẽ nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta có tuyệt đối dừng hẳn cái nhân tội không? Chưa dừng hẳn đâu. Chúng ta vẫn làm cho người khác, người ta khổ đau, làm cho những cái điều mà có thể làm lợi cho mình, hạnh phúc cho mình, mà những cái điều khổ đau, bất hạnh nó về phía kẻ khác. Cho nên cái điều đó cũng là một cái điều người ta đang tiếp tục gieo cái nhân tội. Nhưng mà hễ gieo nhân thì sao? Thì theo trình tự thời gian thứ tự thì chúng ta sẽ dần dần gặt hái. Có khi thì chúng ta gặt hái những cái hạnh phúc nó xen tạp với những cái khổ đau. Khổ đau đó là gì? Là những cái quả báo của cái nhân xấu mình đã gieo, cái nhân tội mình đã gieo. Bây giờ nó quả báo đó là quả báo, gọi là quả báo bị đó, gọi là tội. Cái đó gọi là tội. Như vậy nếu mà người ta hiểu được về nhân quả như vậy đó, thì khi mà chúng ta gặp một cái hoàn cảnh hạnh phúc sung sướng đến với mình đó, thì cái đó là chúng ta ai nói mình đó, này cha trước đây chắc có làm phước dữ lắm ha, cho nên bây giờ mới có được hưởng cái quả phước vậy đó. Chúng ta đồng ý không? Khi mà chúng ta gặp một cái điều nào hạnh phúc nó đến với mình để cái những người khác người ta khen ngợi mình, lúc trước trong đời này hoặc là trong đời trước cũng có tạo nhiều cái nhân phước lắm nghe, cho nên mới được cái quả phước như vậy. Cái mình ta chịu không? Chịu không? Chịu. Nhưng mà nếu mà người ta bị người ta giật hụi, bể hụi người ta giật mình mất tiền, có người lại người ta muốn chia sẻ với mình, ta nói cha chắc cái này hồi đó chắc có giật người ta quá cho nên bị gì quả báo. Chịu không? Khó chịu đó. Vụ này hơi khó chịu. Mặc dù nếu mà chúng ta bình tâm, mà chúng ta lấy công tâm mà mình suy nghĩ, thì cái điều này nó hoàn toàn phù hợp với nhân quả, phải không? Vì ở đây là bị mà. Bị thuộc là quả báo, mà bị này tức là quả báo xấu. Mà quả báo xấu thì không phải là tại ông trời, không phải tại ông Phật rồi, mà cũng không phải tại cái người kia nữa, mà là tại mình đã gieo nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy đó, mới hiểu đúng về nhân quả. Chứ lúc đó đổ thừa nói tôi đâu có gieo nhân gì, tại nó tham nó giật tôi thôi. Vậy tức là chúng ta không hiểu nhân quả. Vì lúc người ta gieo nhân, người ta quên mất đi. Mà dĩ nhiên không phải là quên, ta gieo nhân ở đời này nữa, mà nhiều khi chúng ta gieo nhân ở đời trước, làm sao tôi quên. Cho nên nhiều khi tôi hỏi quý Phật tử có nhớ những cái chuyện xảy ra hồi lúc mình 2-3 tuổi không, 3-4 tuổi không? Nhớ không? Cỡ đó mà trong cuộc đời này mình không nhớ, huống chi những cái chuyện là mình đã gây ra trong đời trước, hay là trong nhiều nhiều đời trước, làm sao mình nhớ? Nhưng mà căn cứ theo lời Phật dạy, tùy theo cái mức độ mà gọi là lòng tin của chúng ta đối với Đức Phật, Đức Phật dạy là tất cả những cái bị của chúng ta đó là quả báo xấu đó, là mình bị đó, tức là do cái nhân xấu mình gieo đó, mà đến cái thời điểm này là nhân duyên hội ngộ thời, cho nên chính vì vậy mà chúng ta mới bị cái quả báo đó. Thì như vậy có tương xứng không? Có tương xứng không? Có hợp lý không? Có đáng đời không? Cái này mình nói mình thôi nha, đừng nói người khác nha. Mình thấy người khác bị cái đó mình nói đáng đời, coi chừng ăn chổi á. Mình nói mình thì được, mình tự mình nói mình đáng đời à. Đó, gieo nhân xấu chi. Mà nếu mà không có cái quả báo xấu này thì chắc là tôi không có biết được là trước tôi có gieo nhân xấu gì đâu. Nhờ cái quả báo xấu hiện tại tôi mới suy ra, tôi biết được rằng trước đây tôi cũng không vừa gì đâu. Đó. Cho nên những cái điều mà người khác làm cho mình đó là một cái tấm gương để mình soi lại. Mình đã giống vậy đó. Mình đã giống y chang vậy đó. Cho nên mình mới bị cái tác hại bây giờ. Mà chỉ có tội nghiệp cái người đó, cái người mà gây cái tác hại cho mình, cái người đó họ lại bắt đầu gieo nhân. Mình thì mình thọ quả báo rồi, nhưng mà họ lại bắt đầu gieo nhân, tức là họ đi vào con đường giống hệt như mình. Giống hệt như mình vậy thôi. Quý ông tự có nghe câu chuyện mà mùa này cũng mới vừa xong mùa Vu Lan báo hiếu, trong cái mùa Vu Lan báo hiếu có câu chuyện, mấy câu chuyện này hay lắm. Có cái ông đó đó, ổng có ông cha ông già đó. Ông cha ông già lắm. Mà mấy người già thường hay sao? Lẩm cẩm. Rồi do cái lẩm cẩm đó mà rồi chăm sóc rồi thì nó cũng khó khăn bực mình. Cho nên một hôm ổng đóng một cái xe. Hồi đó thì hồi xưa thì nghĩa là nhà cũng gần cái rừng đó, cái rừng rậm thì nhiều lắm chứ không phải bây giờ người ta phá rừng nhiều quá, rừng nó đẩy lùi xa đâu. Cái một bữa đó ông đóng cái xe, cái dụng tâm của ông á là muốn đóng cái xe này để đưa ông già mình, ổng rồi quá lẩm cẩm mà ổng quên hết trơn rồi, ổng đâu có biết gì nữa mà chăm sóc nó cực nhọc, thành ra đẩy tính đem cái ông cha mình đó đẩy lên trên rừng bỏ đại trên đó, ổng còn không có đi tới nuôi được cho nó xong chứ rồi. Cho nên ổng lùi cùi ổng đóng chiếc xe, thì có thằng con chừng nó 5-6 tuổi à, nó lại nó hỏi bà đóng xe chi vậy ba. Rồi mấy đứa đó thì nó khao khát tri thức à, nó thấy cái gì lạ hỏi à, ba đóng xe chi ba. Nhưng mà người lớn của mình, nếu mà người khác hỏi thì ổng sẽ nói này nói kia, tìm cớ này cớ nọ, giải thích lòng vòng này cái nọ để đánh lạc hướng cái chuyện mục đích không được tốt của mình. Mục đích là không được tốt rồi. Nhưng mà đối với mấy đứa con nít ấy, thì mình đâu có sợ gì đâu. Cho nên nói thiệt. Nên bà đóng xe rằng đẩy ông nội con lên rừng bỏ chảnh. Nó con nít mà nó biết gì đâu. Mà đâu có sợ nó đi riêu rao gì đi. Nó nít mà mình đâu có sợ. Nít là thường thường ta nói đi hỏi già về hỏi gì vậy gì đó, đi hỏi già về hỏi trẻ gì đó. Cái em nói vậy cái biết nó trả lời sao đó, bà vậy bà đẩy để ông nội. Nó coi như cái chuyện đó là cái chuyện chắc nó lẽ là bình thường thôi, nó cũng không có hiểu sâu xa gì. Bà đẩy rồi cái bà đem cái xe gì cho con em hỏi chi vậy, đặng nữa ba già cái con đẩy ba lên chở nữa. Cái này là nó không có cái ý gì mà gọi là dạy đời ba nó hết, không có thức tỉnh gì đó, không có ý, nhưng mà nó nghĩ rằng là cái chuyện đó là cái chuyện làm bình thường, cái chuyện phải rồi, người lớn làm nó làm theo vậy thôi, đơn giản nó vậy. Thành ra nó nghĩ rằng là chắc là có lẽ là mấy người già là hễ cứ đến tới tuổi già nào đó rồi giờ đẩy lên rừng bỏ là một chuyện bình thường nha. Ai chắc cũng làm vậy, không có gì đáng thắc mắc gì hết. Nhưng mà ba nó nghe nói vậy giật mình tới phiên mình già nữa thì nó cũng làm vậy nữa. Cho nên cái ông giật mình suy nghĩ lại, ông nói trớ lại, mà từ đó ông cũng thay đổi cái suy nghĩ của ông luôn. Nó không có đâu con, bà nói vậy đùa thôi. đóng xe đặng chiều chiều ba đẩy ông nội đi chơi. À, vậy hả? Vậy thì nửa ba để cái xe lại cho con nè, nửa ba già con đẩy xe ba đi chơi. Cái đó, cái câu chuyện nó rất là bình thường đó, nhưng mà nhân quả đó, nhân quả Y-ren vậy thôi, chính xác vậy đó. Cho nên chính vì vậy mà cái người mà hiểu sâu về nhân quả đó rất an tâm vì những cái chuyện mà cái chuyện tốt đẹp nó đến với mình cũng an tâm, không có gì quá mừng rỡ đâu. Cái chuyện đó là một chuyện đương nhiên, mình này tạo cái nhân phước hồi nào mình không biết, nhưng mà bây giờ cái quả phước nó tới mình là nó tới phù hợp với cái nhân phước mình đã gieo rồi mình quên đó. Cái này là một điều đương nhiên chứ không có gì may mắn mà còn không có gì mà trên trời rớt xuống mà quá mừng rỡ. Cái người này rất là bình an khi mà cái quả phước nó đến. Và ngược lại, người này cũng rất là bình an khi mà cái quả tội nó tới, tức là cái bị nó đến với mình. Người này cũng biết rằng là cũng không nhớ là mình gieo cái nhân này hồi nào, nhưng mà bây giờ nó tới với mình là nó tới chính xác theo cái nhân của mình đã gieo thôi. Cho nên cái người này cũng bình an, đó là một chuyện tự nhiên mà. Cho nên nếu mà có nói lầm thầm trong lòng thì nói sao? Đáng đời. Đáng đời tại mình gieo cái nhân vậy thì quả vậy thôi. Và như vậy đó, khi mà trước đây tôi cũng có, khi mà có dịp san sẻ với quý Phật tử về cái chết, về quán niệm về cái chết đó, thì tôi có nói rằng là quý Phật tử có nhớ cuốn sổ không? Chết tức là một sự lật sang trang. Các ai nhớ này không? Chắc có một số có nghe cái này. Chết là một sự lật sang trang tại vì sao? Tại vì tôi nói rằng là khi mà mình, quý Phật tử có thấy trên cuộc đời này có một cái đứa con nhỏ nào, đứa con nít nào đó, một đứa bé nào đó, nó mới vừa được sanh ra, mà nó sanh ra trong giàu sang nhung gấm lụa là liền tức thời, người ta nói là giàu trong trứng giàu ra, có thấy không? Thấy không? Và quý Phật tử có nghe cái câu này không? Nghèo trong trứng nghèo ra, có nghe không? Cái này hơi ít nghe. Giàu trong trứng giàu ra thì có nghe phải không? Nhưng mà nghèo trong trứng nghèo ra thì chắc ít có nghe phải không? Nhưng mà hễ có giàu trong trứng giàu ra được á, thì vẫn có nghèo trong trứng nghèo ra, tức là có những đứa mà nó sanh ra cái là nó bất hạnh liền. Trong cái gia đình mà nhiều khi quý Phật tử biết cha mẹ nó không chấp nhận nó nữa, bất hạnh không? Nhiều khi để sanh ra nó bị quăng bỏ liền, bất hạnh không? Bất hạnh ghê. Có gần đây có đứa bé nào nó bị quăng bỏ, rồi có một cái con vật gì nó ăn mất hết bộ sinh dục gì đó, bé thiện nhân gì đó, nghe nói không? Thấy không, nó bất hạnh, sanh ra là rất là bất hạnh. Nhưng mà tại sao có những sự chênh lệch thái quá đối với những đứa trẻ bất hạnh đó, thì nó có làm gì nên tội đâu. Nhiều khi chúng ta chắc lưỡi, chúng ta chép miệng, chúng ta tội nghiệp, chúng ta nói thiệt không biết nó làm gì nên tội. Bởi vì sao? Nó mới sanh ra cuộc đời nó chưa làm gì hết, nó đâu có làm gì nên tội trong cuộc đời này mà nó bị hoàn cảnh như vậy, thấy thiệt là đáng thương. Còn mấy đứa kia, nếu mà nói vậy thì mấy đứa kia nó đâu có làm gì nên phước trong cuộc đời này, nó cũng mới sanh ra thôi. Nhưng mà tại sao nó sanh ra trong cái gia đình nó giàu sang liền? Nhất là hồi xưa thời phong kiến, nó sanh ra cái là vừa hạ sanh một hoàng nam, trời ơi, cả thần dân người ta treo đèn kết hoa người ta ăn mừng. Tôi tự thấy không? Như vậy tại sao như vậy, có sự chênh lệch như vậy, gần như là bất công. Nhưng mà nếu mà ai mà tin sâu nhân quả thì hoàn toàn không có bất công. Ở trên thế gian này có những cái sự chênh lệch về phước báo, nhưng mà hoàn toàn không có bất công, là luôn luôn nó phù hợp với nhân mà nó gieo. Như vậy thì trở lại cuốn sổ chi thu mà chúng tôi thường hay giải thích cái lý do từ đời này qua đời khác. Trong cái đời này nè, giả sử như chúng ta đang làm ăn buôn bán kinh doanh một cửa hàng nào đó, chúng ta muốn theo dõi cái sự này gọi là phát đạt của mình hay không, để mà có khi chúng ta phải chuyển qua nghề khác, thì chúng ta làm một cuốn sổ, trong đó những cái mục thu á ta ghi vô một cái cột, những cái mục chi á ta ghi vô một cái cột, cuối tháng thì chúng ta kết toán lại, cộng tất cả những cái số thu lại thành con số tổng thu, cộng tất cả số chi là thành số tổng chi. Nếu bây giờ sau khi mà chúng ta lấy con số chi, nếu mà trong trường hợp cái số chi mà nó nhiều hơn, trừ qua cái số thu nó ít, thì chúng ta còn lại một số bộ chi. Bộ chi tức là nợ. Cái số bộ chi này chúng ta phải đem qua đầu trang sao, để mà chúng ta tiếp tục ta buôn bán, để chúng ta gỡ lại. Như vậy thì đầu một trang mới sau này đó, chúng ta chưa có làm ăn thu chi lời lỗ gì hết, mà chúng ta đã có một số nợ, tức là bộ chi từ tháng trước đêm qua. Thì đây là giải thích cho những cái đứa mà nó sanh ra nó khổ liền. Chúng ta sanh ra mà gặp đầu trang mà số nợ đó là thấy khổ liền. Ngược lại có những cái trường hợp mà sau khi mà kết toán rồi thì con số tổng thu nó lại lớn hơn, trừ qua con số tổng chi thì nó còn con số gọi là bội thu. Con số bội thu này đem bắt đầu trang sao, chưa có buôn bán thu chi là lỗ gì, mà đã con số lời nó đầu trang rồi thì đây là giàu trong trứng giàu ra. Quý Phật tử có nghe cái đó rồi gì phải không? Và tôi nói cái đó để tôi muốn nói tới cái điều gì? Nói tới cái điều là cái chết của chúng ta mà chúng ta sợ hãi, mà chúng ta không niệm Phật được đó. Bởi vì cái vấn đề mà chúng ta được vãng sanh Tây Phương đó là cái điều kiện mà Đức Phật A Di Đà trong cái lời nguyện của Ngài đó, là chỉ cần chúng ta thực hiện được chánh niệm 10 niệm lúc tâm chung thôi. Nhưng mà lúc tâm chung nó khó niệm là tại vì chúng ta sợ hãi kinh hoàng sao xác đó, cho nên ta không thực hiện được. Cho nên nếu mà lúc lâm chung chúng ta không có sợ hãi thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện được. Mà muốn không sợ hãi thì chúng ta phải nhìn cái chết như là một cái nhìn bình thường. Đó là một cái chiều tự nhiên. Thì chúng ta mới có thể thực hiện được điều này. Do đó tôi mới nói về cái việc sổ thu chi này, để cho chúng ta thấy rằng là cái chết là gì? Chết là một sự lật sang trang thôi. Lật sang trang thôi. Rồi qua cái trang này lật thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống khác, có một cái trang mới. Và cái trang mới này có thể, nếu mà trong cái trang trước mà chúng ta thu nhiều, tức là chúng ta có những cái hành động lành nhiều, đừng có làm những cái điều ác. Cho nên Đức Phật nói dạy là làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều ác. Thì như vậy chúng ta sau khi kết toán của cái tháng vừa rồi, cái trang vừa rồi đó, thì chúng ta lại có bắt đầu một cái trang mới, có một cái số bội thu. Thì cái điều đó có gì đâu sợ đâu. Mình hết trang này mình có trang khác. Nhiều khi quý Phật tử chỉ có ý nghĩ sai lầm này, trời ơi tôi sắp vừa mất hết rồi, mất hết tài sản rồi, mất hết quyến thuộc rồi, mất cái gì cũng mất hết rồi, cho nên sợ. Có gì mất đâu, bởi vì tất cả những cái tội phước của chúng ta, nói một cách nôm na vậy đi, tức là những cái thu chi tội phước của mình đều đem qua trang sao hết, lấy con số tổng kết rồi đem qua trang sao hết, đâu có mất nào đâu. Còn nói về quyến thuộc, quý Phật tử bây giờ sửa soạn cái mình, giờ mình chỉ cần mất một người thân thôi là mình đủ thấy cuộc đời này nó sầu thảm bi đát rồi. Mà nếu mà người thân đó là một người yêu quý nhất của cuộc đời của mình, em là tất cả hay là anh là tất cả rồi, chắc là chết một cái rồi cũng chừng muốn tự tử theo luôn. Nhưng mà chúng ta quên rằng là trong những đời sống trước của mình nè, quý Phật tử có tin rằng quý Phật tử có một cái đời sống kế tiếp trước đây không? Có không? Vô lượng kiếp còn có, huống gì còn kiếp kế đây. Kiếp kế vừa rồi đây quý Phật tử có mặt trên cuộc đời không? Có không? Có mặt trên sáu đường không? Chắc chắn phải không? Không biết đường nào, nhưng mà mình nói gần gần chút đi, chắc là đường người thôi, cho nó gần chút đi. Chứ còn kiếp trước mình là đường gì đó thì trong sáu đường này chắc chắn rồi. Thì bây giờ trước đây đó, trước đời sống này quý Phật tử có một cái cuộc sống, quý Phật tử có quyến thuộc không? Có không? Rồi cái kiếp vừa rồi đó chúng ta cũng mới vừa từ giả tất cả những quyến thuộc của mình. Rồi qua cái kiếp này hiện tại đây chúng ta cũng đang có một số những quyến thuộc của mình. Phải vậy không? Vậy thì sợ gì mất. Rồi bây giờ mình hiện tại rồi có một số quyến thuộc của mình. Bây giờ khi mà chúng ta từ giả cuộc đời này, chúng ta sẽ mất hết quyến thuộc này. Thì qua đời sau chúng ta có một số quyến thuộc khác. Đó. Còn nếu mà đời sau là cái trang sau nữa là trang chót. Trang chót là sao? Là cực lạc. Cái trang chót là cực lạc, là không có lật qua trang nào nữa hết. Chứ còn nếu không phải là trang cực lạc thì chúng ta tiếp tục lật sang trang. Nhưng mà nếu mà trang sau này nè, kế đây là trang cuối á, thì chúng ta lại có một số quyến thuộc tại cực lạc. Phải không? Quyến thuộc ở đây với quyến thuộc cực lạc, quyến thuộc nào sướng hơn kìa? Nói vậy không sợ mấy người bà con chung quanh mình ta buồn sao? Chê người ta. Trời, mấy bà con đây thua mấy bà con tôi ở cực lạc đó. Trời, mình hướng luôn hiện hữu đây mà mình làm vậy không sợ nó mít lòng hả? Nhưng mà đúng là như vậy. Chúng ta đã từ giả bao nhiêu lần từ giả quyến thuộc rồi. Bây giờ mỗi một lần lật sang trang, chúng ta là từ giả một số quyến thuộc. Và chúng ta lại có một trang mới, tức là chúng ta có một số quyến thuộc mới. Và khi mà chúng ta lật qua một trang nữa thì chúng ta lại từ giả một số quyến thuộc của trang đó. Và qua trang sau thì chúng ta lại có một số quyến thuộc mới. Phải vậy không? Vậy có gì đâu mà mỗi lần mà mất đi mình sợ quýnh hết trơn rồi, sợ làm như mình mất rồi không còn gì nữa hết trơn nhé. Thành ra ở đây tôi muốn nói như là cái sự chúng ta, dù cho chúng ta trải qua những cái chuyện mà gọi là biến cố lớn lao quan trọng nhất trong cuộc đời mình là cái chết đi nữa, thì chúng ta mất mát hết tất cả những cái gì hiện có trong trang này, và chúng ta lại có một trang mới chờ mình, thì tất cả những cái mà thu chi, tất cả những cái tội phước của mình đưa qua trang sau. Phải vậy không? Rồi tất cả bà con quyến thuộc của mình hết trang này xếp lại, có bà con quyến thuộc trang sau. Phải không? Có gì đâu sợ dữ vậy. Thành ra nhiều khi đó, do đó mà nhiều khi quý Phật tử không có nghĩ tới điều đó, cho nên bây giờ mình có phước bao nhiêu cái mình ráng mình hưởng, sợ mình không có phước mình hưởng. Nhưng mà hưởng như vậy tức là sao? Tức là người ta không có phước để người ta đem qua đời sau. Phải không? Cho nên nhiều khi để tôi kể quý Phật tử nghe câu chuyện này nè, gọi là phước tràn với phước giáp nè. Không có dội gì mà chúng ta hưởng phước á. Nếu mà người ta không hưởng phước á, thì phước chúng ta còn ở đó. Còn chúng ta hưởng phước á, thì phước chúng ta hết. Vậy thôi. Có một Phật tử đó cách đây cũng nhiều năm rồi hỏi tôi. Bạch sư, bây giờ cái cơ quan con có một cái chuyến đi du lịch vào mùa hè. Mà để cho có cái cơ hội cho những cái nhân viên á, người ta giao lưu với nhau, người ta ra đi chơi chung với nhau, để cho kết những cái tình thân ở trong cái nhân viên ở trong cơ quan đó, đặng về làm việc cho nó tốt hơn. Cho nên cái ông mà chủ quản cơ quan này nè, ông thủ trưởng này, ông nói bây giờ nè, tất cả những cái thành viên ở trong cơ quan này đều được đi ở trong một cái chuyến này, ông đài thọ miễn phí hết. Mà kỳ đó hình như là lâu rồi, mỗi một người vậy đó là tốn kém khoảng chừng 2 triệu hay 5 triệu gì đó, hơi kể 5 triệu đi chứ 2 triệu bây giờ cũng không có làm gì được đâu. Thì mỗi người chi phí của cái chuyến đi đó là 5 triệu. Nhưng mà vì cái mục đích là để cho các cái nhân viên trong đó người ta gắn bó trong cái tình cảm ấy, cho nên không được giới thiệu người nhà đi. Giới thiệu người nhà đi đâu có cơ hội giao lưu giữa nhân viên với nhau. Đi rốt cuộc trong cái nhóm đó cũng lạ không? Phải không? Người nhà của người này với người nhà người kia đâu có quen đâu. Nhưng mà nhân viên với nhau thì được. Cho nên cái chuyến đi này là không được giới thiệu người nhà, mà phải đích thân cái người đó đi. Và nếu mà nói rằng là rồi cái nó vậy là nếu không đi mình được 5 triệu không? Tại vì cái chuyến đi này đài thọ mỗi người 5 triệu, nhưng mà nếu mà chuyến đi này mình không đi, vậy mình được cho 5 triệu không? Là không cho. Bởi vì nếu cho thì sao? Có nhiều người ta nói trời đi chơi sao tôi thấy phí quá, từ 5 triệu này tôi ở nhà chắc tôi làm được nhiều chuyện lắm, thôi đưa tôi 5 triệu đi tôi ở nhà. Thì cái mục đích mà có cái cơ hội giao lưu cho các nhân viên, giờ mục đích đó cũng không được đạt được. Phải không? Cho nên bắt buộc phải đi, không được giới thiệu người nhà, người nào không đi ráng chịu, không có được thối tiền. Vậy bạch sư, vậy con đi ông sư? Quý Phật tử nè, tôi hỏi vậy quý Phật tử, trong trường hợp này quý Phật tử đi không? Đi không? Có ai không đi không? Quý Phật tử trả lời vậy là hiền đó. Tại vậy là hiền. Hỏi đi không? Nó nói đi. Vậy là hiền ạ. Cho mấy người mà nói cho nó rõ hơn á, thì không có nói vậy đâu. Ta nói ngu sao không đi. Bởi vậy tôi nói trả lời đi không là hiền đó. Chứ đáng lẽ mà trả lời ngu sao không đi. Nhưng bây giờ quý Phật tử hỏi tôi vậy thì tôi trả lời sao đây? Theo cái vấn đề nhân quả của nhà Phật, tôi nói vậy. Nếu con đi là con đã xài cái phước của con là 5 triệu. Nếu con không đi là cái phước 5 triệu của con chưa xài tới. Dĩ nhiên chưa xài chứ người ta cũng đâu có thối với mình 5 triệu đâu. Nó đâu có chưa mình đâu, mà kể như mất. Phải vậy không? Nhưng mà nếu chưa xài cái phước 5 triệu thì cái phước 5 triệu của con để dành lại đó. Để dành vậy đó, coi tuy vô hình đừng ngỡ rằng không nghe. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Nghĩa là cái phước đó, nếu mà cái người nào sống theo cái quan niệm vậy đó, mình không có hưởng phước. Mình hưởng phước đó nó mất đi. Mà giờ mình không hước, mình để đó. Để đó chưa có nói gì hết. Chưa có nói để dành cho ai hay gì, chưa tác ý gì hết. Mà tôi không hưởng phước một cách vô lý vậy thôi. Thì như vậy cái người này nè, Người này nếu mà sống với cái kiểu suy nghĩ như vậy, cái quan niệm như vậy đó, họ sẽ tích lũy dần dần những cái phước của họ. Cho đến một khi nào đó, họ nghe nói cái miếng đất đó nó rẻ quá, họ bỏ tiền ra mua để dành, mua rẻ, không làm gì, cũng để dành vậy thôi, bỏ tiền, mua thì nó rẻ. Sau khi họ mua xong rồi, một thời gian ngắn sau, cái tự nhiên cái quy hoạch có một con đường chạy cặp bên miếng đất của họ, miếng đất đó trở thành miếng đất vàng. Lúc đấy giờ có con đường phóng ngang qua đó, quy hoạch mà hồi lúc mà họ mua họ cũng không biết cái gì hết. Họ đâu có quen biết đâu, không biết quy hoạch. Nhưng mà tự nhiên miếng đất này trở thành miếng đất vàng. Là lúc đó đó cái giá trị của miếng đất đó từ cái lúc mà họ mua rất rẻ đó, nó giọt lên cao đi. Đây là gì? Đây là cái tích lũy cái phước của họ và nó tràn ra. Cái này gọi là phước tràn. Còn nếu mà sống theo cái quan niệm đó, ngu sao không đi thì cứ việc có thì mình hưởng hết, có thì hưởng hết. Cái người này nè, cái người sống theo quan niệm như vậy đó cũng có ý bon chen lắm. Cho nên mình có quen ở trong mấy cái quy hoạch ở trong cái bộ xây dựng, cái bộ gì đó, phát triển gì đầu tư rồi gì đó, chứ mình nghe nói cái miếng đất đó nó có sửa soạn quy hoạch đó, mà cái này kín lắm nghe, trong bà con mới biết không. Cho nên mình bỏ tiền ra mình mua miếng đất đó, nhưng mà mình sống theo cái kiểu mà ngu sao không đi, cho nên cái phước của mình đâu còn tích lũy đâu. Mặc dù mình có quen biết được thiệt, nhưng mà sau khi mình mua xong rồi cái thời gian sau cái nghe nói quy hoạch nó sửa đổi, đáng lẽ con đường chạy đây giờ nó cho chung đường chỗ khác. Quý vị tưởng có nghe cái vụ quy hoạch sửa đổi không? Nghe hoài gì, rốt cuộc miếng đất mình nó rẻ bèo luôn, hồi đó còn lỗ vốn nữa. Đó là tại vì sao? Tại sao cái kiểu mà gọi là ngu sao không đi đó. Cho nên hết cái phước, không có phước gì hết. Cho nên cái điều đó đó, do đó mà quý Phật tử đừng có ham hưởng cái phước nhiều. Mình không ham hưởng phước nhiều, chừng nào mà nó tràn tới mình đã hưởng. Đối với hàng xuất gia thì mình không có gợi ý. Mình được cái lợi đặt tên người này, đặt tên giữa trời ở sư xứ sản làm cái chùa, là không có Phật tử nào cũng vừa hết. Chừng nào tự nhiên người ta có thì người ta có. Có những vị thầy, những vị xuất gia là có phước rất nhiều, có nhiều người ta muốn cúng dường vị đó. Nhiều khi từ chối cũng, người ta cũng ráng, người ta muốn cúng dường vị đó. Tự nhiên quý Phật tử thấy sao phân biệt, tùy theo các vị cũng là xuất gia hết, nhưng mà có vị sao có phước nhiều quá, mà có vị sao nó hơi kém phước. Nhiều khi mình ngỏ ý mà người ta cũng không muốn cúng dường nữa. Có không? Có. Rồi như vậy đó, bởi vì có vấn đề này nè, tôi muốn đặt ra để cho quý tử suy nghĩ, mà cũng có cái này là quý tử khác đặt ra để mà hỏi tôi nữa, vì trong mấy cái thời pháp đàm. Nhưng bây giờ nếu mà nói như vậy thì cái phước nhiều hay phước ít là do cái vị đó. Người ta cúng nhiều hay cúng ít là do cái vị đó. Nếu mà ta cúng nhiều á thì do cái vị đó đã có gieo trồng cái nhân phước trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ mới được người ta cúng nhiều, phải vậy không? Và nếu mà như tôi đây không ai cúng gì hết trơn, thí dụ vậy đi. Thí dụ là tại vì đó mình không có gieo cái nhân phước gì hết, thì giờ hỏi cái tách móc ai chứ. Mà tại vì là mình muốn là lợi gợi ý người ta cũng không, người ta không làm, như người ta cũng mó vào chỗ khác. Như vậy thì phước nhiều phước ít á, là do cái gì đó có gieo trồng cái nhân ở trong quá khứ. Đồng ý không? Thì vậy họ hưởng nhiều, họ hưởng ít là do họ hưởng phước của họ chứ gì. Phải không? Phải không? Nhưng mà tại sao mà trong kinh Phật các vị cổ đức còn nói như này nữa nè. Là có cái câu chuyện giai thoại gì nè. Có một cái chú tiểu đó, đem cái y ca sa, đem xuống dưới cái bến sông, bến chùa gì đó, đem xuống dưới đó giặt. Mà sao mà nó nổi phình phình lên hoài, nhận xuống mà nổi phình lên hoài à. Có nghe câu chuyện đó không? Cái ông nó vô gặp hòa thượng, nó vậy, thưa thầy sao mà cái y nó con đè xuống mà sao nó nổi phình phình bắt nước hoài, giặt khó quá à, không giặt được. Chồng nói đâu, con vô nhà bếp coi, con coi có hạt cơm nào còn ở dưới trong cái dưới đáy nồi á, đem ra, đem xuống dưới dặn xuống chìm hết rồi. Cái ông đem mấy hộp cơm ra, ông để ra nó chìm hết rồi. Cái câu chuyện đó người ta ý muốn nói rằng là cái hạt cơm tất giải của người đàn đa tính thí đó nặng dữ lắm. Cho nên nếu mà tu hành lơ láo mà không xong á, không có giải thoát được á, thì phải mang long đội sừng mà trả đó. Có nghe nói cái đó không? Như vậy tôi hỏi quý Phật tử vậy là hình như nãy giờ tôi nói có gì mâu thuẫn trong này. Nếu mà nói rằng là cái vị sư đó hay là vị thầy đó có phước nhiều phước ít đó, thì tôi có gieo nhân phước rồi tới chừng tôi gặt có quả phước đó, thì cái chuyện là đó là cái quả báo tốt của tôi. Tôi quả báo nhiều thì tôi hưởng nhiều, quả báo ít thì tôi hưởng ít. Là tôi hưởng vô cái việc mà tôi gieo nhân, tôi trồng, giống như là đầu mùa vụ rồi tôi xả lúa, rồi tới chừng cuối mùa vụ thì tôi cắt lúa ra. Thì bây giờ tôi xả ít thì tôi cắt ít, rồi tôi xả nhiều thì tôi cắt nhiều. Cái đó là do cái quả phước của tôi. Còn này sao nói là tôi ăn hạt cơm thức giải vào đàn na mà phải mang nợ? Cái này là phước hay nợ? Nếu là phước thì không có nợ. Phước thì tôi có gieo trồng rồi, tôi gặt hái mà, cái này của tôi mà, phải vậy không? Còn nợ là khi nào mà tôi dai, tôi hỏi, tôi xin, tôi dai thì cái đó mới nợ. Như vậy thì những cái điều mà tôi đang hưởng thụ nè, tức là cơm áo nè, đời sống nè, gọi là tứ sự ăn mặc ở bệnh nè, cái này là phước của tôi hay cái này là tôi đang gia nợ? Nếu mà nói là cái phước của tôi hưởng á, thì tôi có người ta cúng y thiệt là đẹp, để tôi mặc y đẹp, đó là phước của tôi nhiều. Người ta không có cúng gì, tôi cúng y tôi miếng vải rách thì tôi mặc miếng vải rách, thì cái đó là phước tôi ít tôi hưởng, thì cái đó là do tôi gieo trồng rồi bây giờ tôi gặt hái tôi hưởng. Sao nói tôi mắc nợ? Vậy thì cái đó mà những cái điều mà tôi hưởng ở đây nè là nợ hay là phước? Nếu phước là không nợ, nếu nợ là không phải phước. Nợ là bắt đầu mình hỏi tới chứ đâu phải phước mình gặt hái đâu. Như vậy theo quý Phật tử nghĩ đó, có Phật tử hỏi tôi như vậy thì là phước hay là nợ? Những cái điều mà các vị xuất gia thọ dụng nè, cái này là phước của vị đó. Bởi vì vị đó có vị thì thọ dụng là trời ơi có xe hơi đồ đi, xe nhà đồ, đồ đạc đồ này cái đó tiện nghi. Còn có vị trời kiếm cái xe chai dầu xanh cũng không có nữa. Thí dụ vậy thì cái đó là phước nhiều phước ít là do vị đó gieo trồng trong quá khứ. Và bây giờ thì vị đó gặt hái tùy theo cái phước mà vị đó gặt hái. Nhưng mà hễ tôi gặt ít tôi xài ít thì tôi cũng không thiếu nợ ai. Tôi có nhiều tôi gặt nhiều tôi xài nhiều thì tôi cũng không thiếu nợ ai. Nhưng mà tại sao nói là hạt cơm tất giải là của Phá Đàn Na Tánh Thí phải trả hết? Sao? Hai cái này hình như quý Phật tử có nghĩ là nó mâu thuẫn không? Mâu thuẫn không? Mâu thuẫn. Nếu gọi là phước tôi hưởng là tôi không mắc nợ ai hết. Nếu gọi là nợ thì cái này không phải là phước của tôi sao? Như vậy thì cái này là phước hay nợ? Sao? Hình như có vấn đề. Quý Phật tử thấy đây là vấn đề phước này. Như vậy thì các sự thọ dụng của các vị xuất gia, cái điều này rất là quan trọng nha. Mà chẳng những quý Phật tử biết mà các vị xuất gia cũng phải biết. Mình hưởng sao á thì gọi là hưởng phước của mình. Còn mình hưởng sao á thì coi chừng mình là đang gia nợ. Hai cái đó nó khác nha. Mà mình gia nợ có nghĩa là sao quý Phật tử? Có nghĩa là bắt đầu gieo nhân, phải không? Phải không? Còn phải trả dài dài. Còn mình hưởng phước thì sao? Thì cái đó là quả báo rồi, mình hưởng phước là hết. Phải không? Mà hết thôi chứ không có thiếu nợ ai à nghe. Bởi vì tôi gieo nhân trước rồi mà giờ có quả phước tới tôi hưởng thì tôi đâu có thiếu nợ ai đó. Vậy thì trường hợp nào là nợ, trường hợp nào là phước? Hễ phước thì không phải nợ, mà hễ nợ thì cái đó là không phải phước đâu. Phước thì tới đó nó chấm dứt. Tại vì mình đã gieo rồi giờ mình gặt hái là chấm dứt. Còn nếu nợ là chưa dứt đâu, là mình bắt đầu nhận lãnh rồi mình sẽ phải trả nữa. Hai cái này nó khác nhau, quý Phật tử thấy phân biệt cái khác đâu không? Phân biệt được không? Và như vậy tôi hỏi lại nè, như những cái thọ dụng của các vị xuất gia này là phước của các vị đó hay là các vị đó đang bắt đầu gieo nợ? Trường hợp nào thì gọi là phước, trường hợp nào gọi là nợ? Nếu mà nói gọi là phước thì đừng có nói hạt cơm là nặng à nghe, tôi không có nặng à. Cái này phước tôi hưởng thôi, tôi đâu thiếu nợ ai đâu mà nặng với nhẹ. Hả? Như vậy thì các vị cổ đức nói vậy sai sao? Hả? Đấy, cái này nè, vấn đề mấu chốt ở chỗ này quý Phật tử. Hồi nãy đó tôi có đề cập tới, có những vị người ta không nói gì trơn á. Nhiều khi người ta cúng dường mà người ta còn muốn từ chối nữa. Nhưng mà lại đúc vô cúng dường hoài. Có trường hợp đó không? Cái này nè, khi mà cái vị đó không tác ý, tức là cái miệng cái vị đó không nói, không nói, quý Phật tử sao không ai cúng tôi hết trơn vậy nè, không nói. Cái hành động của họ cũng không có một cái gợi ý gì hết. Có nhiều khi nói gì ra là gieo nhân, còn giờ tôi không nói.
ai lại cái tôi chỉ có chùa tôi thôi, không có nói gì hết. Cái chùa đương cất gian dở này không có nói câu nào hết, cái này cũng gọi là chỉ đó, đó. Làm sao đó làm thì cái này gọi là gì? Gọi là hành động của thân, cái kia là lời nói của miệng. Trời ơi mấy ông tự ơi, thầy cất chùa cái này còn thiếu nợ nhà chỗ vật liệu xây dựng rồi mấy chục triệu mấy trăm triệu rồi. Cái đó là miệng rồi, phải không? Bây giờ mình chỉ không là không có nói ra, nhưng mà là thân rồi. Còn cái nữa gọi là cái ý, tức là thấy người ta lợi, cái thấy đi xe quê kỳ vô đậu cái xăm soi lại tiếp khách đồ này kia đó đặc biệt ưu đãi, là trong lòng chà chắc nữa gặp tay cũng là đại gia nghe thế nào. Cái đó gọi là ý trông chờ. Thì khi mà chúng ta có ba phương diện này nè, thân khẩu ý, thì khi mà chúng ta có cái điều đó mà sau đó thì chúng ta nhận được một phần nào đó, thì cái phần nhận được đó gọi là vay nợ. Tại vì chúng ta có một cái hành động. Còn nếu mà cái người nào mà hoàn toàn không có gợi ý, cái ý cũng không có trông chờ, cái miệng cũng không có nói ra cái lời đặng kêu gọi người ta, vận động người ta, cái thân cũng không có biểu hiện cái hành động gợi ý gì, mà tự nhiên cái người ta tới là cũng, thì cái này gọi là phước của ông đó. Ông đó không có gieo nợ gì hết, ông đó không có một hành động qua thân khẩu ý để gây thêm cái nợ, vì không có gieo nhân. Còn cái vị nào mà có gieo nhân thì những cái mà có được từ cái đó, những cái có được từ cái lời nói của mình, những cái có được từ cái hành động của mình, từ cái sự trông chờ ý nghĩ của mình, thì khi mà có được từ những cái đó đó thì tất cả những cái đó đều ghi sổ nợ hết. Tôi tự thấy không? Hai cái này nó khác nhau nghe. Khác không? Cái này mới phân biệt được cái nào gọi là phước của vị đó, và cái nào gọi là vị đó bắt đầu gây nợ. Phước tức là vị đó không chờ đợi gì hết, không gợi ý gì hết, không có vận động gì hết, không có kêu gọi gì hết. Nếu kêu gọi, nếu vận động là nợ hết. Tại vì chúng ta đã có một cái hành động qua thân, qua khẩu, qua ý, gây nợ, ghi sổ. Còn nếu mà không nói không gì hết, ai cũng cung cũng ai cũng cung thôi, thì cái người này nhận bao nhiêu đó cũng là phước của gì đó. Có nhiều thì gọi là phước nhiều, có ít thì gọi là phước ít, chứ người này không gây nợ. Quý tự thấy đồng ý hai này không? Hai cái này phân biệt giữa nợ và phước. Và cái mà người này không có lên tiếng không gì hết, mà cái đó mà có phước đến á, thì cái này gọi là gì biết không? Gọi là phước tràn. Phước nó tràn rồi, quý Phật tử có hình dung được gì? Tức là có một người nông dân đó, người ta làm ruộng á, xong rồi cái người ta đổ quay cái bồ, cái bồ ở miền Tây mới có nha, tôi dân miền Tây, Phật tử nào miền Tây mới biết cái này. Ta quay cái bồ rồi cái ta đổ lúa vô cho đến khi mà nó tràn, nó dung cái ngọn lên như là cái ngọn núi vậy đó, rồi ta đổ hoài vô cho nó khi nó tràn ra ngoài. Thì khi mà tràn ra vậy đó thì người ta có một cái bồ nó dung vậy đó, thì người ta hứng cái tràn đó người ta xài, thì cái này gọi là phước tràn. Và khi mà xài cái phước tràn đó đó thì cái phước của người này còn nguyên một bồ đầy. Còn cái người nào mà không có tràn, muốn có phước mà xài, muốn có lúa mà bán á, thì phải vô bồ xúc ra. Mà nếu mà cái bồ nó đầy á, thì xúc bật lách nhẹ nhàng thôi là có lúa bán để xài rồi. Thì cái này cũng là lấy trong cái phước của mình ra. Nhưng mà có những cái trường hợp mà cái bồ này nó cạn gần tới đáy rồi, nó càng sâu chừng nào á, thì cái việc mà mình vét ra để mình xài đó, nó càng nhọc công nhọc sức mà nó không có được bao nhiêu. Có phải vậy không? Cái này gọi là phước vét. Cũng có vậy, cũng có hưởng vậy, nhào vô bồ vét đầu này vét đầu kia, gom gom lại đem ra bán để xài. Thì cái này gọi là gì? Gọi là phước vét. Mà khi mà vận dụng nhiều chừng nào mới có xài đó, thì cái gọi là cái bồ nó đã cạn rất nhiều rồi. Cho nên cái người nào mà không nói gì hết mà người ta đem cúng thì cái đó gọi là phước tràn. Mà chỉ nói hơi hơi chút thôi mà người ta cũng có cúng rồi nhiều, thì cái đó cũng không phải là phước tràn, nhưng mà chưa phải là vét. Mà người nào mà người đấy mà dụng công này, những kia vận dụng cách này cách kia, nói khéo nói này, nhiều khi nói quạch tẹt ra luôn mà người ta cũng cúng ít gì. Thì cái này biết là sắp sửa hết bồ rồi đó, mà vét nó gần tới đáy rồi. Đối với quý Phật tử cũng vậy. Nếu mà chúng ta làm những cái nghề niệm là thiện lương á, tại gia đó, mà mình làm nghề nghiệp lành thôi, thiện thôi, mà vẫn có tiền vô, thì cái đó gọi là phước tràn đó. Còn cái lúc mà chúng ta phải tạo những ác nghiệp, tức là làm những nghề sát sanh, ví dụ như năm cái nghề của người Phật tử là nên tránh nè, là buôn bán người, buôn bán súc vật, buôn bán vũ khí, buôn bán thuốc độc và buôn bán rượu. Mấy cái nghề này là mấy cái nghề là không có đúng cho người tu sĩ, mà chúng ta phải bắt buộc phải làm nghề này mới có ăn, thì cái này gọi là giác phước, mình giác. Còn mình làm những cái nghề thiện lương vậy thôi, làm nghề tốt đẹp vậy thôi, có nhiêu thì ăn nhiêu, thì cái này là phước đó, là tốt đó, gọi là phước tràn đó. Đối với người thì xuất gia nó khác, đối với người tại gia nó khác. Cho nên thôi quý Phật tử, nếu mà mình không có, ví dụ như trường hợp phước tràn cho tôi nói đó, nếu mà chờ chừng nào tràn ra chúng ta mới hưởng. Còn không tràn mà chúng ta không hưởng thì có phải là chúng ta bị mất phước không? Có phải không? Phước nó vẫn còn ở đó thôi. Phải không? Mình chưa có xuất ra xài thì nó còn ở đó, mà mình hết đời này mình không xài thì nó qua đời sao? Vậy à, không gấp gì mình xài. Cho nên quý Phật tử đừng có dội xài. Đây cũng còn vài phút nữa tôi nói về cái chuyện phước. Quý Phật tử viết, thí dụ như chúng ta có cái phước ăn đường là một cuộc đời chúng ta là 50 kg đường. Mà bây giờ mình cứ ăn đường nhiều quá, mình thích ăn ngọt quá, ăn thời gian cái hết 50 kg đó mà mình chưa có chết. Cái ông bác sĩ ông đây bị tiểu đường, từ đây về sau không được ăn đường nữa, là hết cái phước ăn đường đó. Tại vì 50 kg mình ăn hết rồi, phải chi mình ăn ít ít vừa vừa đó thì mình không có bị tiểu đường, tức là tới cuối cuộc đời mình vẫn còn được ăn đường dài dài tới cuối cuộc đời. Bây giờ ăn nhiều quá rồi, hết cái 50 kg đường mà của cuộc đời của mình rồi, thành ra hết 50 kg đường đó là bắt đầu bác sĩ ông đây cấm, không được ăn đường nữa. Có đường mà đâu được ăn hết 50 kg của mình rồi. Muối cũng vậy đó nghe, ai ăn mặn nhiều quá thì coi chừng, giả sử mình có 10 kg muối thôi trong cuộc đời này, mà mình cứ ăn mặn hoài, ăn mặn nhiều quá thì nó mau hết 10 kg muối đó. Cho đến khi mà hết 10 kg muối rồi mình vẫn còn sống sờ sờ, các ông bác sĩ ông nói không được ăn muối nữa, cao huyết áp rồi. Hết phước ăn muối, từ đó về sau ăn lạc không? Cái đó là tại vì mình hưởng cái phước mà mình giác quá, giác rồi là không còn phước để hưởng nữa, phải không? Cái gì cũng vậy, quý Phật tử cứ xài từ từ đi, phước mình không có, không cần từ từ mình xài, đừng có gấp dội hưởng phước. Vậy nó tâm của mình nó bình an, khỏi có bon chen. Cái người như vậy đó là trong cuộc đời này thôi, ai bon chen thì ai mau mất phước vậy đó thôi. Còn người nào mà thấy nước của mình xài dễ quá, mở nước ào ào á, mai mốt mình sẽ hết cái phước xài nước á, mình sẽ chiêu cảm mình lên mấy cái vùng núi á, phải gánh từ đôi á xài. Đèn cũng vậy đó nghe. Mình mà mở đèn mình xài điện mình xài phí quá, mai mốt cái nó chiêu cảm cái phước mình hết rồi, lại mấy cái chỗ đó cúp điện dài dài vậy đó. Thì hôm nay có nhân duyên thì chúng ta nói về cái quy luật của nhân quả về tội về phước, mà chúng ta để ý về cái phần phước vét với phước tràn. Cái phước mà nó chưa tràn ra thì chúng ta thôi không cần hưởng, chừng nào nó tràn mình hưởng, không tràn thôi cứ để đó trong bồ mình nó cũng còn đầy đó chứ không mất mát gì. À, chúng ta không có bon chen với ai hết, kệ ai muốn tranh giành hay muốn hưởng phước gì đó hưởng đi, rồi tôi ở xa cũng được. Thí dụ như vô trong cái hội trường đó, quý Phật tử thấy mình cứ ngồi ở phía sau đi, nếu mình có phước ta mời mình lên. Còn mình mà cứ thấy cái gì ghế trống cái mình lên ngồi phía trước này mà cái phước mình không đủ sức mình ngồi đó, lát sau quan khách tới đầy đủ người ta nói mời quan hỷ xuống dưới ngồi. Thành ra mình cứ ngồi sao đi, cái phước mình chừng nào nó tràn á là ta mời mình lên, phải vậy không? Chứ còn đừng có vét mà xài, vét xài nhiều khi nó ngỡ ngàng lắm, phải không? Hết phước xài. Rồi hôm nay có nhân duyên là chúng ta nói về vấn đề phước tràn với phước vét, để chúng ta bình an đối với cái việc mà hưởng thọ của thế gian, không cầu có những cái phước đó đến với mình, mà chúng ta chỉ để ý coi cái nhân mà mình gieo thôi. Mình cứ việc gieo nhân phước hoài mà cái quả phước mình không cần, thì lúc đó chừng nào có mình xài, không có thì thôi. Cầu chúc quý Phật tử với cái tâm như vậy, tức là chúng ta sẽ nguội lạnh đối với những bon chen của cuộc đời. Với cái tâm đó chúng ta mới tích lũy được cái phước, và khi mà cái phước đó tích lũy rồi đó thì đến giờ phút lâm chung á, mình mới có đủ nhân duyên phước đức để mà được sanh về cực lạc. Chứ nếu không mình hưởng cái phước quá rồi thì vừa là mình kém cái số vốn phước còn lại của mình nó còn ít quá đi. Vừa là cái việc mà hưởng phước trên thế gian, nó thể hiện cái tâm của mình ái luyến thế gian quá, và cái tâm như vậy khó sanh về cực lạc. Cầu chúc quý Phật tử luôn quán xét để tích lũy những cái phước báo của mình, để được đủ điều kiện để vãng sanh về Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, Đại từ Đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Người biết sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình, thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biến chuyển chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu xin ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ. Cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành, là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình, thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biên chuyển chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an vui, sống luôn chân thân người. Đã qua một thời, thôi mong cầu riêng ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ. Bước qua nỗi lòng là mới lại đi thôi, ngược còn hạnh phúc. Đã qua một thời, thôi mong cầu riêng ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ.